mình hài lòng cho là như vậy là đủ. Cho nên mình dễ dậm chân tại chỗ. Mà dậm chân tại chỗ thì nó lại dễ thối lui. Thì đôi khi biết nhiều, hiểu nhiều mà rồi cuối cùng nó sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện. Do dùng chánh cần trang nghiêm nên hay đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện. Do vậy mới đoạn trừ được tất cả pháp bất thiện. Còn nếu không có tinh tấn này thì biết cũng không đoạn trừ được pháp bất thiện và cũng khó thành tựu được pháp thiện. Tại vì sao mà cái này nó quan trọng là tại vì trong cái chủng tử, cái tàng thức của mình á, nó đủ hai cái này. Bây giờ mình đầu tròn áo vuông cho nên mình thấy mình rất tốt. Nhưng mà trong cái chủng tử, cái kho tàng của mình, chủng tử hạt giống bất thiện nó nhiều lắm. Gặp mưa nắng đầy đủ là nó lên cây. Có một cái nhà họa sĩ mà nổi tiếng, Leonardo da Vinci. Nếu mà quý vị có đọc sách sư trước, quý vị biết ổng nổi tiếng vì ổng vẽ cái bức tranh La Joconde, là cái bức tranh của nụ cười bất tử. Đẹp, nói ai biết thì biết. Thì ông họa sĩ Ý này, ổng nhận vẽ cái bức tranh bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus, là trong cái bữa ăn cuối cùng của Chúa với 12 môn đệ, trước khi cái anh chàng Judas mà bán Chúa để lấy 30 đồng á, thì Leonardo da Vinci vẽ cái bức tranh bữa tiệc đó, Chúa và 12 tông đồ. Ổng mất 6 năm, mất 7 năm để vẽ bức tranh này. Cái thời gian đầu ổng phải đi khắp nơi mới kiếm ra một người có cái khuôn mặt thánh thiện để ông chọn làm người mẫu vẽ Chúa. Rất khó mới kiếm được một người mà khuôn mặt của cái chàng trai trẻ đó toát ra một cái vẻ thánh thiện. Và vẽ trong 6 tháng mới xong hình Chúa. Rồi 6 năm kế tiếp thì ổng vẽ 11 môn đệ. Và bây giờ cái người khó nhất là vẽ cái anh chàng Judas. Phải làm sao để mà kiếm một người có một cái gương mặt hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả, độc ác. Cái người mà có thể sẵn sàng bán luôn cả cái người bạn thân nhất của mình, bán cái người thầy kính yêu của mình để lấy 30 đồng. Không tìm ra được, không kiếm được một cái khuôn mặt như vậy. Cuối cùng một hôm có một người mắc là có một cái kẻ tử tội ở trong cái hầm ngục Roma, giết người và nhiều cái tội ác tày trời khác. Thì bây giờ hãy tới coi, coi thử có thể xin làm người mẫu được không. Thì ổng vô trong tù thì coi, thì đó là một cái người da đen sạm, tóc dài bẩn thỉu xõa xuống, xấu xa hiểm ác tha hóa, đúng để vẽ Judas. Ổng mới xin vua, xin vua mượn cái anh chàng tử tội này. Thì đương nhiên là vẫn sẽ phải xử tử hình thôi, nhưng mà trước khi tử hình cho mượn, vua cho phép và dẫn cái người đó về vào trong cái xưởng vẽ. Và suốt cả một thời gian dài, ổng chỉ tiếp xúc với cái con người đó trước mặt để hoàn thành cái hình ảnh Judas. Và tới khi mà xong rồi, ổng buông cây cọ ra là ông hoàn toàn kiệt sức, vì suốt 6 tháng phải đối mặt với cái ác. Cả một cái gương mặt mà tượng trưng cho cái ác, thấm đẫm cái ác. Và ổng kiệt sức vì 6 tháng mà ăn ở với cái ác đó. Cho nên ổng buông cái cọ ra rồi là ổng nhắm mắt biểu lính gác là đem hắn đi đi, không còn muốn thấy nữa, không thể thấy được nữa. Thì cái người tử tội vùng quỳ xuống, bò tới bên cái chân của nhà họa sĩ, khóc nức lên. ổng mới ngẩng đầu lên, ổng nói là: Ngài hãy nhìn tôi, Ngài không nhận ra tôi ư? Thì ông họa sĩ này ông nói: Không, ta chưa hề thấy ngươi, ta chưa hề gặp ngươi trước đây mà. Tôi chính là cái người mẫu mà 7 năm trước đây Ngài chọn tôi để vẽ hình Chúa. Đó. Thì như vậy để mình thấy cái pháp bất thiện và pháp thiện nó sẵn có trong một con người, chỉ do duyên mà nó chuyển, mà nó chuyển tới như vậy. Thành ra nếu mình không có tinh tấn mà ngăn ngừa, với là tinh tấn phát triển thiện pháp, ngăn ngừa ác pháp, thì xảy ra cái câu chuyện như cái ông này đây. Tiếp đến là dùng thần túc trang nghiêm nên hằng khiến cho thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Thần túc trang nghiêm còn gọi là tứ thần túc hoặc là tứ như ý túc. Mấy cái này cô định lên bảng viết, mà thôi chắc nói như vậy quý vị viết dưới đó theo cũng kịp ha. Thành ra thôi khỏi lên bảng viết. Túc ở đây á, là cái chân, là nơi nương tựa, mà nó cũng có nghĩa là đầy đủ. Hành giả phải quyết tâm theo một cái hướng tiến nhất định, không có hôm nay rầy mai khác. Và tứ thần túc này là bốn cái pháp thiền định, bốn phương tiện để giúp thành tựu chánh định. Bốn cái phương tiện căn bản cho nên gọi là túc. Nó như là cái chân, là cái nơi nương tựa, để làm nơi nương tựa cho các cái công đức thiền định, các thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn. Thành ra mỹ mãn đầy đủ nó cũng nằm trong cái nghĩa của chữ túc. Gọi là như ý túc là như vậy, mỹ mãn như ý muốn. Còn gọi là thần túc vì tất cả những cái công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà thành tựu. Thứ nhất là dục như ý túc. Thứ hai là gì quý vị đọc theo? Cái này là phải thuộc lòng nghe. 37 phẩm trợ đạo là phải nằm lòng đọc ro ro luôn. Thứ nhất dục như ý túc. Thứ hai tinh tấn như ý túc cả lớp đọc. Thứ ba nhất tâm như ý túc. Thứ tư là quán như ý túc. Thứ nhất là dục như ý túc, có nghĩa là mong muốn cho kỳ được. Mãn nguyện mới thôi, mong thành đạt các môn thiền định để mà chứng thánh quả. Mình nghe mình hơi lạ, trong đạo thì phải diệt dục, hễ mà dục giấy khởi thì phải dừng. Tại sao đây dùng nó làm một cái phương tiện tu hành? Có nhiều, rất nhiều các vị Phật tử, cư sĩ tới quỳ dưới chân thầy khóc. Cái hòa thượng mới hỏi sao mà cảm động quá vậy. Thì quý vị mà khóc á, thì phần nhiều là những vị muốn xuất gia mà chưa xuất gia được, cho nên các vị tủi thân khóc. Thì những vị đó trải qua một thời gian, chính họ sẽ sắp xếp để họ đi tu. Không biết quý cô ở đây trước đây có đã từng thao thức khao khát xuất gia rồi phải sắp xếp, cho nên mới có một ngày đầu tròn áo vuông. Thì cái này gọi là dục như ý túc. Nếu không có cái mong muốn, cái khao khát mà tha thiết, cho nên gặp hòa thượng là khóc. mà thấy ai xuất gia mà mình đứng ngoài cũng khóc, thì mấy cái người mà khóc như vậy mình dò mình biết là họ ưa xuất gia nơi á, mà chưa được.